xin đọc tiếp.
Dạ, hiểu như vậy chúng ta mới tu được. Như thế chúng ta mới thấy rõ Đức Phật thành Phật trong khi tất cả chúng sanh vẫn còn.
Bạn này Hòa Thượng nói cái gì đây?
Dạ.
Tâm dần dần tâm an định. Dạ. Nghĩa là không bị những cái chúng sanh, những cái vọng niệm ấy, là những cái chúng sanh ấy, nó phá rối nữa, thì tâm chúng ta an định. Thế thế thì mới tiến tu về giới định tuệ được. Thế. Thế còn nếu mà cứ lo độ chúng sanh ở ngoài thì sao? Nếu như chúng ta bây giờ, đây là Hòa Thượng nói về chúng ta, nói về những cái trình độ của học chúng mà Thượng đang giảng cho người đang học. Cái trình độ chúng ta bây giờ mà cứ lo đi, lo cho người này có cơm có gạo, lo cho người kia có áo, lo những lũ lụt, lo bao nhiêu tai nạn ở bên ngoài, đều là những việc rất tốt, rất quý. Nhưng mà bây giờ chúng ta đem cái tâm đầy vọng tưởng đi ra làm những cái việc ấy, thì chúng ta có giác tỉnh được không?
Không.
Đấy. Thế thì chính mình còn đầy vọng tưởng thì mình đi độ, mình cũng lo cho người ta được miếng cơm miếng áo thật đấy, nhưng mà rút cuộc lại thì mình lại càng tăng trưởng cái mê của mình, cái loạn của mình. Này, chính mình chưa độ cho mình nói chuyện độ cho ai? Thì đây cái câu hỏi của Hòa Thượng, và cái nghĩa ngài giảng đây chúng ta có công nhận được, có công nhận là đúng không? Đấy, cho nên ngài nói cho chúng mình trình độ của chúng mình. Đấy. Bây giờ chính mình chưa độ được cho cái bọn chúng sinh ở trong tâm mình. Đấy. Chính mình còn đang bị cái luân hồi sanh tử nó lôi cuốn suốt ngày. Vậy thì mình đã độ được, làm sao mình độ được cho người khác? Nó đọc tiếp, hiểu như vậy rồi. Cho thầy cái chỗ người hỏi việc bên trong mà Phật trả lời việc bên ngoài là thế nào?
Dạ.
Phật lại bảo mình chạy ra bên ngoài. Ông ngài tu Bồ Đề thì dạy mình hỏi về cái việc hàng phục cái vọng tâm, tức là quay về bên trong mà tu hành. Thì Phật lại bảo đi ra bên ngoài để độ tất cả chúng sanh. Đấy. Thì thành ra cái việc nó không dính dáng gì với nhau. Đấy. Con nói tiếp.
Nhưng ở đây chúng ta đã thấy rõ ý nghĩa đồ tất cả chúng sanh.
Tất cả chúng sanh,
dạ,
là đưa tất cả niệm vào chỗ không còn sanh diệt. Con giảng cái câu ấy.
Dạ.
Cứ mỗi một niệm, một vọng tưởng của mình là một chúng sanh. Chúng tức là từ hai ba cái trở lên, nó hình thành lên một cái hình tướng, thế gọi là chúng sanh. Đấy. Thế là mỗi một niệm của mình, theo như lời ngài giảng ở trên đây, thì hiện tại mỗi một niệm là cái gì? Mỗi một niệm tức là trong cái vọng thức của mình, nó duyên theo cảnh ở bên ngoài. Thế là phải có vọng thức là một, với cái cảnh ở bên ngoài là hai. Hai cái nó hợp với nhau nó mới thành một niệm. Cho nên mỗi một niệm là một chúng sanh. Đấy là một nghĩa. Rồi cái niệm ấy nó niệm về dâm dục, tình ái, thì đó là cái nhân để ngày mai mình phải làm loài thai sanh. Nếu cái niệm ấy nó là loạn tưởng thì là cái nhân về sau mình phải làm loài noãn sanh. Nếu cái niệm ấy nó tham ăn thì đó là cái nhân về sau mình làm ngã quỷ. Nếu mà cái niệm ấy nó tham tiền tham của, về sau mình sẽ làm ma. Đấy. Thế thì cái niệm bây giờ nó là nhân để nó đưa chúng mình đi thành những các loài trong đường sanh tử. Vì vậy cho nên mỗi một niệm ấy gọi nó là một chúng sanh. Thế bây giờ mình phải độ, mình phải tỉnh ra, biết những cái niệm này chẳng những đó là cái hư vọng mà nó lại còn nguy hiểm, nó đưa mình vào đường sanh tử. Thế cho nên phải biết nó là vọng, nó là hư vọng, nó là nguy hiểm, cho nên mặc nó, đừng nhận nó là tâm tánh mình, buông nó ra, mặc nó để nó tan đi. Thế mình mặc để cho cái niệm ấy tan đi. Khi cái niệm nó tan thì tức là cái tâm của mình nó vô sanh, nó không có niệm nào dấy lên nữa, thì cái tâm nó gọi là tâm vô sanh. Tâm của mình tự nó không sanh không diệt, cho nên gọi là tâm vô sanh. Thế là mình độ cho cái chúng sanh ấy trở về cái tâm vô sanh. Thế như thế gọi là mình độ chúng sanh vào cái, đưa tất cả vào cái chỗ không sanh diệt, thế là vào niết bàn. Khi nào thực hành quý vị thấy rõ, đấy, cứ quay về mà buông những cái vọng niệm của mình thì thấy rõ là mình đang độ cho chúng sanh vào niết bàn vô sanh. Đấy. Một niệm dấy lên nghĩ về người, chúng ta liền biết cái niệm này là giả, không thật, mặc nó tan đi. Đấy. Khi biết nó giả, ta không theo, nó lặng xuống. Thế nó lặng đi đến cái chỗ không còn tướng mạo gì cả, thì cái tâm của mình chính là cái tâm vô sanh, là niết bàn. Thế cứ không sanh là niết bàn, không còn tướng mạo là vô dư. Bao nhiêu niệm mình đều tỉnh thức, mặc cho nó tan vào cái tánh vô sanh, thì gọi là độ hết thảy chúng sanh, mà không có chúng sanh nào được diệt độ. Đưa tất cả vào đó hết mà không thấy có một người nào, cũng không thấy một niệm nào thật cả. Tới đây chị em nhận hiểu cả rồi. Nào có vị nào muốn góp bàn ý kiến gì xin cứ nói.
Thế nên Phật nói tiếp: vì cớ sao này tu Bồ Đề?
Đây hòa thượng nói: từ cái chấp ngã của đại thừa đi lần đến cái chấp ngã sâu kín vi tế của thiền tông. Đây là hòa thượng chia ra làm hai. Như thật là thiền tông là đại thừa hay thiền tông là tiểu thừa? Mà tại sao đây hòa thượng chia ra làm hai? Là bởi vì ngài là người đại thừa, rồi ngài mới chuyên môn về tiểu thừa. Thế à, thầy xin lỗi, ngài mới chuyên môn về thiền. Từ cái chấp ngã của đại thừa, ở đây ngài mới tách ra làm hai. Cái chấp ngã của đại thừa là đại thừa của chấp, chấp vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Đại thừa chê cái thân, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh là cái giả. Đấy. Thế là đại thừa gọi cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, chấp ba cái thứ ấy gọi là chấp ngã. Chấp ngã nhân chúng sinh thọ giả. Đấy. Thì là đại thừa. Vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, ba cái ấy mà chấp thì gọi là chấp ngã. Chỗ này có nghe chưa?
Thế là đại thừa biết được là vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh mà là mình chấp ngã.
Đại thừa biết của chấp, mình học từ nãy đến giờ, của trách cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, phải không? Đấy, coi là chấp ngã. Còn tới bên thiền ấy, thì khởi một niệm lên là chấp ngã. Thế cho nên ở đây ngài gọi là cái chấp ngã sâu kín vi tế của thiền. thiền tông, nghĩa là khởi niệm lên là ngài gọi là chấp ngã rồi. Thế thì tuy mình chia làm hai nhưng mà nó cũng cùng một nghĩa, cho nên gọi là hai cái tương ưng nhau. Đấy, thì khởi niệm thì mỗi một niệm là trong đó nó có chấp ngã, chấp vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh rồi. Mỗi một niệm nó có cả ba cái kia. Thế cho nên ở đây ngài tách làm hai nhưng thật nó là một việc, cho nên gọi là hai cái nó tương ưng. Con hiểu nghĩa không? Hiểu không? Hiểu rồi thì thôi, mà chưa hiểu thì hỏi.
Bà thầy cho con, bà thầy thì cho con thưa này, sao con thấy như là từ chỗ mình khởi niệm đó nó mới lộ cái chấp ngã của mình ra. Cho nên cái vọng niệm nó là cái gốc, hay là cái chấp ngã nó là cái gốc rồi thầy?
Thật là cái chấp ngã nó là cái gốc, rồi nó khởi cái niệm lên, nó là cái tướng. Khởi niệm là cái tướng, còn chấp ngã là cái ngu si, cái vô minh của mình.
Tức là mình có cái vọng thân, vọng
mình
trước.
Có cái vô minh, có cái ngu, cho nên mới khởi cái niệm.
Chính cái ngu là chấp ngã đó.
Đấy, thì cái niệm ấy nó hiện cái tướng lên. Thì ở đây ngài nói hai cái tương ưng nhau.